Chương 224, Thanh Liên Đại Đạo Kiếm Quyết tinh thông. Môn chủ Thiên Phú, chương 224, Thanh Liên Đại Đạo Kiếm Quyết tinh thông. Môn chủ Thiên Phú. Màn trời bên trong, Tạ Vẫn thân ảnh tại kiếm ý hành lang cuối cùng dần dần rõ ràng, chu thân quanh quần kiếm mang bảy màu chậm rãi thu liễm, cuối cùng hóa thành từng sợi nhỏ bé lưu quang không có vào mi tâm. Toàn bộ kiếm ý hành lang phát ra trầm thấp vụ vụ, những cái kia yên lặng ngàn năm cổ lão vết kiếm lại tại thời khắc này toàn bộ sáng lên, phản phất tại hướng vị này tân chủ gây nên lấy sùng cao nhất kính ý. Cái này thông qua được. Lý Quan Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm màn trời, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Tô Trần đầu ngón tay có chút phát run, từ xưa đến nay, nhanh nhất thông qua kiếm ý hành lang ghi chép là 3 ngày. Môn chủ hắn, vậy mà chỉ dùng một nén nhang. Kiếm môn chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt rung động. Phải biết, cho dù là đại sư huynh Tề Vô hoặc năm đó vượt qua lúc, cũng tại kiếm ý hành lang bên trong khổ tư 7 ngày, mới miễn cưỡng ngộ được một tia kiếm đạo chân ý. Mà vị này tuổi trẻ môn chủ, lại như đi bộ nhàn nhã giống như nhẹ nhõm qua quan. Kiếm tâm thông minh. Nhị sư tỷ Lý Quỳnh Ngọc khẽ vướt giữa lông mày chu sa, xưa nay thanh lãnh trong mắt nổi lên dị sắc, quả nhiên danh bất hư truyền. Mọi người ở đây sợ hai tháng phục lúc, màn trời bên trong cảnh tượng lại lần nữa biến hóa. Tạ vẫn xuất hiện trước mặt một cái thanh đồng cổ môn, trên cửa khắc rõ 18 đạo vết kiếm, mỗi một đạo đều tản ra làm người sợ hai phong mang. Là huyền kiếm thí luyện. Ngũ sư muội Hạ Thanh Mai kinh ngạc thốt lên. Đạo thứ hai cửa ải, chính là kiếm môn đệ tử nghe tin đã sợ mất mặt huyền kiếm thí luyện. Chỉ thấy Tạ vẫn không chút do dự đẩy ra thanh đồng cửa, chỉ một thoáng. Chen, chen, chen. 18 đạo kiếm minh liên tiếp vang lên. Cả tòa cấm địa cũng vì đó rung lên. 18 cỗ toàn thân đen nhánh kiếm hồn khôi lỗi theo trong hư không bước ra, bọn chúng cầm trong tay các thức cổ kiếm, trong mắt nhảy lên màu u lam linh hồn chi hỏa. Mỗi một bộ khôi lỗi trên thân đều tản ra kiếm ý bén nhọn, kia là trải qua tuế nguyệt lắng đọng phong mang. Những này là? Lăng Hy Nguyệt con người hơi co lại. Lịch đại vẫn là kiếm môn thiên tài. Tề Vô hoặc nặng giải thích rõ, ánh mắt nghiêm trọng, bọn hắn sinh tiền ít ra đều là động hư cảnh cường giả, sau khi chết thần hồn bị luyện vào khôi lỗi, trở thành truyền thừa thí luyện thủ con người. Dựa theo huyền kiếm thí luyện quy tắc, thứ nhất, tất cả khôi lỗi sẽ tự động điều tiết tới cùng vượt quan người giống nhau cảnh giới. Thứ hai, cái này liên quan thiết lập tại huyễn cảnh trong trận pháp, cho dù bị khôi lỗi chém giết cũng sẽ không chân chính tử vong. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một đầu, những khôi lỗi này đều bảo lưu lấy sinh tiền ý thức chiến đấu cùng kiếm đạo tạo nghệ. 18 cùng cảnh giới kiếm đạo thiên tài. Lý Quan Kỳ hầu kết nhấp nô, thanh âm khô khốc, cái này muốn làm sao đánh? Màn trời bên trong, Tạ vẫn cầm kiếm mà đứng, kiếm mang bảy màu tại chu thân lưu chuyển. Ánh mắt của hắn đảo qua những này liên lặng khôi lỗi, khóe miệng giơ lên một vẻ tự tin độ cong. Liên đệ ta xem một chút, kiếm môn đám tiền bối thủ đoạn. Nhưng mà ngoài ý liệu là, 18 cố khôi lỗi bên trong chỉ có 6 cố đột nhiên mở ra u lam đôi mắt. Động tác của bọn nó đều nhịp, 6 chuôi cổ kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, tiếng kiếm reo tại không gian bịt kín bên trong quanh quần không dứt. A, Tạ vẫn nhíu mày, xem ra là bị coi thường. Hắn không chút do dự thi triển Cửu Thiên Ngự kiếm quyết, môn này danh xưng nhân gian mạnh nhất kiếm pháp. Tầng thứ nhất Vân Khởi Long cất cao vừa ra tay, toàn bộ thí luyện không gian liền cuốn lên cuồng bạo kiếm khí phong bạo. Oeng, 3 cố khôi lỗi ứng thanh trở ra, nhưng chúng nó rất nhanh ổn định thân hình, kiếm chiêu đột biến. Đúng là lấy xảo phá lực, đem Tạ vẫn kiếm khí toàn bộ hóa giải. Có chút ý tứ, Tạ vẫn trong mắt chiến ý càng tăng lên, trực tiếp thôi động tới tầng thứ 6 tinh hà treo ngược. Kiếm quang sáng chói như ngân hà chút xuống, lần này rốt cục có 2 cỗ khôi lỗi bị chém vỡ. Nhưng còn lại 4 cỗ khôi lỗi lại tại lúc này hợp thành một cái kỳ lạ kiếm trận, 4 đạo kiếm quang giống như rắn độc theo xảo trá góc độ đánh tới. Tạ vẫn không thể không tế ra thứ Cửu Trọng Thiên Vạn Kiếm Quy Tông, đây là Cửu Thiên Ngự kiếm quyết trung cực áo nghĩa. Phanh! Lại là 2 cỗ khôi lỗi vỡ ra, nhưng Tạ vẫn còn đến không kịp thích thú, còn lại 2 cỗ khôi lỗi đã đột phá kiếm võng. Chiêu kiếm của bọn nó giản dị tự nhiên, lại mau đến không thể tưởng tượng nổi. Xuy, Tạ vẫn chỉ cảm thấy trong cổ mát lạnh, túi đầu trông thấy một đoạn mũi kiếm theo chính mình cái cổ xuyên đấu. Một cái khác cố khôi lỗi kiếm thì tinh chuẩn đâm thủng ngực của hắn. Cái này, làm sao có thể? Máu tươi từ khóe miệng tràn ra, Tạ vẫn ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Tại ý thức tiêu tán trước một khắc cuối cùng, hắn trông thấy kia 2 cố khôi lỗi lạnh lùng thu kiếm mà đứng, trong mắt khiêu động linh hồn chi hỏa phảng phất tại im lặng cười nhạo hắn tự phụ. Chẳng lẽ, thật phải chết ở chỗ này? Hắc ám hoàn toàn thôn vẻ ý thức của hắn. Nhưng mà một giây sau, Tạ vẫn mở tròn mắt. Hắn phát hiện mình hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại thanh đồng trước cửa, 18 cố khôi lỗi vẫn như cũ lặng lặng lập tại nguyên chỗ, dường như vừa rồi chém giết chưa hề phát sinh qua. Tạ vẫn cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, bỗng nhiên cười. Thì ra là thế. Hắn nắm chặt trường kiếm, trong mắt mê mang quét sạch sành sanh. Đây không phải khảo nghiệm kiếm pháp, mà là tại dạy ta dùng kiếm a. Theo thời gian trôi qua, thanh đồng trong môn thời không dường như bị một loại nào đó pháp tắc vặn mèo, Tạ vẫn tại huyền kiếm thí luyện bên trong đã vượt qua dòng dã 3 ngày. Màn trời bên ngoài, kiếm môn chúng đệ tử mắt thấy trận này kinh người thủy biến, mỗi người đều nín thở. Ngày đầu tiên, Tạ vẫn thân ảnh tại khôi lỗi trong vây công không ngừng ngã xuống. Mỗi một lần tử vong sau một lần nữa đứng lên, kiếm pháp của hắn đều sẽ xảy ra biến hóa vi diệu. Mới đầu là Cửu Thiên Ngự kiếm quyết chiêu thức bắt đầu đơn giản hóa, về sau dần dần dung nhập một chút trước đây chưa từng gặp kiếm ý. Hắn tại cải tiến kiếm pháp. Tô Trần con ngươi hơi co lại, xem như kiếm đạo thiên tài, hắn trước hết nhất nhìn ra mánh khoẻ. Ngày thứ 2 giờ ngọ, Tạ vẫn bỗng nhiên thu kiếm mà đứng. Tại 6 cố khôi lỗi đánh tới trong nháy mắt, hắn chu thân bỗng nhiên toát ra đóa đóa màu xanh hoa sen. Mỗi một cánh hoa đều là một đạo kiếm khí bén nhọn, vẽ ra trên không trung huyền diệu quy tích. Đây là Thanh Liên Đại Đạo Kiếm Quyết. Nhị sư tỷ Lý Quỳnh Ngọc la thất thanh, đây không phải đã thất truyền thượng cổ kiếm pháp sao? Chỉ thấy Tạ vẫn kiếm tùy thân đi, mỗi một bước đều đạp ở thanh liên hư ảnh phía trên. Chiêu kiếm của hắn không còn câu nệ tại hình thức, khi thì như thanh phong Phật liễu, khi thì dường như sóng lớn vô bờ. 6 cố khôi lỗi thế công lại bị hắn từng cái hóa giải. Ngày thứ 3 bình minh, thí luyện trong không gian bỗng nhiên vang lên từng tiếng càng kiếm minh. Tạ vẫn hai tay hư nắm, hai thanh bảy sắc thần kiếm đồng thời ngưng hiện. Kiếm quang giao thoa ở giữa, 15 cố khôi lỗi đồng thời ra tay, lại bị hắn lấy tinh diệu tuyệt luân kiếm thế toàn bộ ngăn lại. Song kiếm lưu. Lý Quan Kỳ thanh âm phát run, hắn vậy mà có thể đồng thời khống chế hai thanh bảy sắc thần kiếm. Màn trời bên trong, Tạ vẫn thân ảnh tại khôi lỗi trong đám xuyên thẳng qua, song kiếm vạch ra quỹ tích trên không trung xen lẫn thành một đóa to lớn thanh liên. Mỗi một kiếm đều vừa đúng đánh vào khôi lỗi chỗ bạc nhược, 15 cố có thể so với kiếm đạo thiên tài khôi lỗi, giờ phút này lại lộ ra đỡ trái hở phải. Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp 3 cố khôi lỗi bị chém vỡ, hóa thành lưu quang tiêu tán. Kiếm môn các đệ tử đã nói không ra lời. 3 ngày trước còn bị 6 cố khôi lỗi tùy tiện chém giết môn chủ, bây giờ lại có thể lực chiến 15 cố mà không rơi vào thế hạ phong. Càng đáng sợ chính là, môn kia thất truyền đã lâu thanh liên đại đạo kiếm quyết trong tay hắn không ngờ đạt đến tinh thông chi cảnh. Đại sư Minh Tể Vô Hoặc gắt gao nhìn chằm chằm màn trời, từ trước đến nay lạnh lùng trên mặt lần đầu xuất hiện chấn kinh chi sắc. Xem như kiếm môn người mạnh nhất, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng điều này có ý vị gì. Có thể ở huyễn kiếm thí luyện bên trong tiến bộ như thế thần tốc, giải thích rõ Tạ vẫn không chỉ có nắm giữ tuyệt thế thiên phú, càng có hơn kinh khủng nội tính. Những cái kia tại thường nhân xem ra cần phải mấy năm khả năng lĩnh ngộ kiếm đạo chí lý, hắn có thể tại lần lượt tử vong bên trong nhanh chóng nắm giữ. Đây chính là kiếm tâm thông minh sao? Ngũ sư muội Hạ Thanh Mai tự lẩm bẩm. Nhưng mà, kế tiếp phát sinh một màn, hoàn toàn chấn kinh tất cả mọi người. Chỉ thấy 18 cô khôi lỗi đồng thời xuất kiếm, thiên địa yên tĩnh. Giờ phút này, bọn hắn dường như công nhận Tạ vẫn thiên phú thực lực, mà Tạ vẫn dường như hoàn toàn không đổi, than nhẹ một tiếng. Xem ra, vẫn là không dối gạt được. Tâm tính thật sập, số liệu ngã xuống đáy cốc, trái tim băng giá, chân chính trái tim băng giá. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể mở sách mới. Gần nhất tại chủ bị sách mới, vẫn như cũng là huyền huyễn, nội dung đặc sắc, so bản này còn muốn phong phú, các bạn đọc có thể chỉ chờ mong một chút, đến lúc đó 5-6 vạn cùng một chỗ phát ra tới. Quyển sách này liền tạm thời một ngày canh một kéo dài tính mạng, chờ lên ngày đó, bạo càng trăm vạn chữ, cất cánh. Chương 225, đột phá, niết bàn cảnh giới. Lĩnh ngộ sinh tử ý cảnh, chương 225, đột phá, niết bàn cảnh giới. Lĩnh ngộ sinh tử ý cảnh. Làm thứ 18 cố khôi lỗi chậm rãi mở ra u lam đôi mắt lúc, toàn bộ thí luyện không gian không khí cũng vì đó trì trệ. 18 đạo lạnh lẽo kiếm ý đồng thời khóa chặt Tạ vẫn, loại kia cảm giác gáp bách nhường màn trời bên ngoài kiếm môn đệ tử đều cảm thấy hô hấp khó khăn. Rốt cục, nghiêm túc sao? Tạ vẫn lao đi vết máu ở khóe miệng, song kiếm trong tay phát ra réo rắt chiến minh. Hắn tinh tường cảm thụ tới, lần này đối thủ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, 18 cố khôi lỗi không còn từng người tự chiến, mà là tạo thành một cái hoàn mỹ kiếm trận, giữa lẫn nhau khí tức liền thành một khối. Chênh một tiếng, 18 chuôi cổ kiếm đồng thời ra khỏi vỏ tiếng vang chấn người màng nhĩ đau nhức. Tiếp theo một cái chớp mắt, khắp thiên kiếm quang như là ngân hà chút xuống, mỗi một đạo đều tình chuẩn phong kín Tạ vẫn đường lui. Càng đáng sợ chính là, những kiếm chiêu này rõ ràng không giống nhau, lại vẫn cứ có thể lẫn nhau bổ túc, hình thành một trường không có chút nào sơ hở kiếm võng. Đây là thiên cương bắt đầu kiếm trận. Đại sư Minh Tể Vô Hoặc sắc mặt đột biến, 18 cố khôi lỗi có thể thi triển xong làm bản. Thí luyện trong không gian, Tạ vẫn song kiếm múa thành một màn ánh sáng, thanh liên kiếm khí không ngừng nở rộ. Nhưng đối mặt cái này thiên y vô phùng hợp kích chi thuật, phòng ngự của hắn rất nhanh liền bị xé mở từng đạo lỗ hổng. Xuy, kiếm thứ nhất xuyên thấu vai. Phốc, kiếm thứ hai đâm vào eo. Làm thứ 18 kiếm xuyên qua mi tâm lúc, Tạ vẫn tầm mắt lần nữa bị hắc ám thôn phệ. Trọng sinh, tái chiến, lại chết. Trọng sinh, lại chết. Lần lượt lại một lần trọng sinh, phục sinh, tử vong. Dường như lâm vào vô tận luân hồi. Màn trời bên trong cảnh tượng, làm cho cả kiếm môn lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Lăng Hy Nguyệt xưa nay thanh lãnh con ngươi giờ phút này hiện ra có chút đỏ, vị này từ trước đến nay kiệm lời ít nói tiểu sư muội, vậy mà đi đến đại sư huynh trước mặt. Thanh âm của nàng mang theo chưa từng có run rẩy, chậm rãi nói rằng, "Cứu một chút." Cái này ngắn gọn mấy chữ, lại làm cho ở đây tất cả mọi người chấn động trong lòng. Phải biết, cho dù là năm đó bị phụ mẫu vứt bỏ lúc, Lăng Hy Nguyệt đều chưa từng trước bất kỳ ai cúi đầu cầu viện. Lý Quỳnh Ngọc bước nhanh về phía trước, giữa lông mày chu sa ấn ký đỏ đến chói mắt, "Đại sư huynh, môn chủ đã chết 327 lần. Tiếp tục như vậy nữa, coi như nhục thân bất diệt, tâm thần cũng biết." Thanh âm của nàng lại ở, không đành lòng nói thêm gì đi nữa. Màn trời bên trong, Tạ vẫn lại một lần bị 18 đạo kiếm quang rào sát. Lần này, một cú khôi lỗi kiếm trực tiếp quán xuyên hắn huyệt thái dương. Máu tươi phun tung tóe trong đáy mắt, mấy cái đệ tử trẻ tuổi đều không đành lòng quay đầu đi chỗ khác. Tê Vô Hoặc nắm đấm bóp khanh khách rung động, huyền thiết kiếm vỏ đều bị hắn bóp ra vết rách. Xem như kiếm môn đại sư mình, hắn làm sao không muốn ra tay tương trợ. Nhưng, huyền kiếm thí luyện một khi bắt đầu, thanh âm của hắn khàn khàn đến đáng sợ, trừ phi vượt quan người chính mình phá quan, nếu không ai cũng mở không ra kia phiến thanh đồng cửa. Câu nói này giống một chậu nước đá tưới vào tất cả mọi người trên đầu. Tô Trần đột nhiên một quyền nện ở trên trụ đá, giống mạng nện vết rách lập tức lan tràn ra, khó nói chúng ta cũng chỉ có thể nhìn như vậy lấy. Màn trời bên trong, Tạ vẫn thân ảnh lại một lần gây dựng lại. Động tác của hắn đã rõ ràng chậm chạp, ánh mắt cũng bắt đầu tan rã. Thứ 328 lần, thứ 329 lần. Mỗi một lần trọng sinh, hắn tình trạng đều so với một lần trước càng kém. Lý Quan Kỳ bỗng nhiên phát hiện tay của mình đang phát run. Cái này từ trước đến nay tâm cao khí ngạo kiếm môn thiên tài, giờ phút này lại cảm thấy trước nay chưa từng có bất lực. Bọn hắn những này cái gọi là cường giả, vậy mà chỉ có thể trơ mắt nhìn xem môn chủ tại luyện ngục bên trong giấy rủa. Môn chủ hắn sẽ phát điên. Hạ Thanh Mai hốt hoảng nói rằng, xem như đã từng ngủ say nhiều năm đệ tử, nàng so bất luận kẻ nào đều tình tưởng ý thức sụp đổ thống khổ. Đáng sợ nhất là, Dựa theo kiếm môn điển tịch ghi chép, đã từng có thiên tài tại huyễn kiếm thí luyện bên trong tử vong quá nhiều lần, cuối cùng mặc dù nhục thân còn sống đi ra, lại trở thành một cái chỉ có thể cười ngây ngô phế nhân. Đồng nhiên, màn trời bên trong truyền đến một tiếng vang trầm. Chúng đệ tử hoảng sợ nhìn thấy, Tạ Vẫn lần này thậm chí ngay cả kiếm đều nắm bất ổn, trực tiếp bị một cỗ khôi lỗi chặt đứt cầm kiếm tay phải. Tề Vô hoặc đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí bén nhọn trực trùng vân tiêu. Nhưng khi hắn kiếm phong chỉ hướng màn trời lúc, lại chậm chạp không cách nào rơi xuống, bởi vì hắn so với ai khác đều tin tưởng, một kiếm này vô xuống, không những cứu không được môn chủ, ngược lại khả năng nhường thí luyện không gian hoàn toàn sụp đổ. Môn chủ, tất cả kiếm môn đệ tử đều đỏ cả với mắt. Bọn hắn hoặc quỳ hoặc đứng, lại đều chỉ có thể giống thú bị nhốt giống như phát ra vô lực gầm nhẹ. Chẳng lẽ kiếm môn chờ đợi ngàn năm hy vọng, liền muốn như vậy bị vĩnh viễn vây ở trong ảo cảnh? Ngay tại cái này thời khắc tuyệt vọng, màn trời bên trong sắp chết Tạ vẫn bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Cái kia song vốn nên tan ra ánh mắt, giờ phút này lại sáng đến đáng sợ. Thì ra là thế. Câu nói này nhẹ đến cơ hồ nghe không được, lại làm cho 18 cố khôi lỗi đồng thời ngừng thế công. Bọn chúng trong mắt linh hồn chi hỏa nhảy lên kịch liệt, dường như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Tạ vẫn ý thức tại vô tận kiếm ý hồng lưu bên trong chìm nổi. Hắn đã chết dòng dã 400 lần. Mỗi một lần tử vong đều chân thực làm cho người khác run rẩy. Bị ngàn vạn kiếm khí xuyên thủng thân thể, bị hỗn độn kiếm ý nghiền nát thần hồn, bị thần quang bảy màu đốt đốt thành tro. Nhưng mỗi một lần sau khi chết, hắn cũng sẽ ở lúc đầu trên kiếm đài trọng sinh. Mà lần này, Tạ vẫn từ từ mở mắt, lại không có giống trước đó như thế lập tức cầm kiếm lên chiến. Hắn ngồi xếp bằng, tùy ý khắp thiên kiếm ý xuyên thấu thân thể, máu tươi từ trong thất khiếu cốt cốt chảy ra. Ngoài giới, kiếm môn chúng đệ tử thông qua truyền thừa đại trận màn sáng thấy cảnh này, tất cả đều ngây ra như phỗng. Môn chủ hắn, Lăng Hy Nguyệt thanh lãnh gương mặt khuôn mặt có chút động. Lý Quan Kỳ điên cuồng thôi diễn trong tay ngọc tử, quân cờ đen trắng liên tiếp bạo liệt, kiếm tổ truyền thừa đến nay, theo không có người tại 400 lần luân hồi sau liền. Màn sáng bên trong, Tạ vẫn nhuốm máu thân ảnh bỗng nhiên toát ra bảy sắc hào quang. Oen, cả tòa cấm địa kiếm ý điên cuồng hướng hắn hội tụ, tại đỉnh đầu hắn hình thành một thanh vượt thông trời đất bảy sắc cự kiếm hư ảnh. Đốn ngộ. Đại sư Minh Tiêu Sắt con ngươi đột nhiên co lại, hắn lại thời khắc sinh tử, hiểu thấu đao thất tuyệt kiếm kinh trung cực áo nghĩa. Nhị sư tỷ Lạc Thanh Xương môi son run rẩy, từ xưa đến nay, nhanh nhất ghi chép là 7000 lần luân hồi. Mà lúc này, khoảng cách Tạ vẫn tiến vào cấm địa, mới trôi qua 4 ngày thời gian. Trong cấm địa, Tạ vẫn chậm rãi đứng dậy, mỗi đi một bước, dưới chân liền tràn ra một đóa kiếm liên. Khi hắn bước thứ 7 rơi xuống lúc, chanh, bảy sắc thần kiếm rốt cục hoàn toàn hiện hóa, cùng hắn thần hồn hoàn mỹ dung hợp. Từ đây, kiếm môn lại thêm một vị Thất Tuyệt kiếm chủ. Từ đó về sau, hắn có thể tùy tâm sở dục khống chế bảy sắc thần kiếm. Đồng thời, Tạ vẫn khí thế liên tục tăng lên, kinh khủng linh lực tụ tập chu thân. Một giây sau, đồng nhiên, nghiệt bàn cảnh, lĩnh ngộ, sinh tử ý cảnh. Kế tiếp, sách mới cuồng càng 3 vạn chữ, đã ký kết, ẩn dấu còn chưa phong xuất. Thật rất cảm động, các bạn đọc lời nói, nhường chủ bao cảm động đến rơi nước mắt. Không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không tùy ý hoàn tất. Cảm tạ, chương 226, đột phá huyền kiếm thí luyện. Cửa thứ 3, chương cuối, chương 226, đột phá huyền kiếm thí luyện. Cửa thứ 3, chương cuối. Tạ vẫn thể nội ngay tại kinh nghiệm một trận kinh thiên động địa thủy biến. Hỗn độn thánh thể tại 400 lần sinh tử luân hồi rèn luyện hạ, rốt cục hoàn toàn thức tỉnh. Oen, mênh mông linh lực như vỡ đê hồng lưu, tại hắn trong kinh mạch trào lên gào thét. Nguyên bản đã đạt hóa phàm cảnh đỉnh phong tu vi, giờ phút này ngay tại bằng tốc độ kinh người đột phá gông cùng xiển xích. Giang giác, niết bàn cảnh bình chướng ứng thanh màn ác, nhưng cái này vẹn vẹn bắt đầu. Tạ vẫn thức hải bên trong, một đạo huyền ảo ý cảnh ngay tại thành hình. Kia là hắn tại 400 lần sinh tử trong luân hồi, lấy thảm thiết nhất phương thức lĩnh nội chí cao ý cảnh, sinh tử ý cảnh. Ý này cảnh chính là tu tiên giới cấp cao nhất ý cảnh một trong. Có thể nhất niệm sinh cơ, khiến cây khô gặp mùa xuân. Có thể nhất niệm tĩnh mịch, làm vạn vật tan lùi. Sinh cùng tử luân chuyển, đều ở trong lòng bàn tay ở giữa. Nguyên lai đây chính là sinh tử chân lý. Tạ vẫn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt mắt trái lưu chuyển lên giạt rào sinh cơ, mắt phải lại ẩn chứa tịch diệt tự ý. Hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng ở trong cơ thể hắn hoàn mỹ dung hợp, hình thành một loại huyền diệu cân bằng. Hắn giờ phút này đã thay da đổi thịt. Nguyên bản hơi có vẻ đơn bạc thân thể, bây giờ mỗi một tấc da thịt đều lưu chuyển lên hỗn độn đạo vận. Mi tâm bảy sắc kiếm ấn càng thâm thúy hơn, mơ hồ có khai thiên tích địa uy năng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, tự có một cỗ làm thiên địa rung động uy nghiêm. Cấm địa bên ngoài, tất cả kiếm môn đệ tử đều nín thở. Niết bàn cảnh, sinh tử ý cảnh. Đại sư Minh Tiêu Sắt thanh âm hiếm thấy mang theo run rẩy, cái này đã phá vỡ kiếm môn tất cả ghi chép. Nhị sư tỷ Lạc Thanh Xương trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, kiếm tâm thông minh tăng thêm sinh tử ý cảnh, tư chất cỡ này, sợ là liền đời thứ nhất kiếm tổ đều phải kém hơn 3 phần. Mọi người ở đây sợ hai thán phục lúc. Ầm ầm. Kiếm tổ cấm địa cửa đá bỗng nhiên chấn động kịch liệt, một đạo sáng chói thất sắc quang trụ phóng lên tận trời, đem toàn bộ Côn Lôn Tiên Cung đều chiếu rọi đến lộng lẫy chói mắt. Trong cột ánh sáng, một thân ảnh chậm rãi mà ra, chính là hoàn thành truyền thừa Tạ Vẫn. Hắn giờ phút này, một bộ áo trắng như tuyết, lại tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp, tóc đen không gió mà bay, mỗi một cây sợi tóc đều dường như ẩn chứa vô thượng kiếm ý. Đáng sợ nhất là cặp mắt kia, mắt trái sinh cơ giật giảo, mắt phải tử ý nghiêm nghị, chỉ là nhàn nhạt thoáng nhìn, cũng làm người ta như rơi luân hồi. Môn chủ, thật thành công. Tô Trần tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Tạ vẫn mỉm cười, nhấc tay nhẹ vẫy. Bảy sắc thần kiếm ứng thanh mà ra, trong hư không vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, trong kiếm quang kia, lại đồng thời ẩn chứa sinh cùng tử chí cao chân ý. Một ngày này, kiếm môn nên đón trong lịch sử trẻ tuổi nhất thất tuyệt kiếm chủ. Một ngày này, Côn Lôn Tiên Cung đem bởi vì hắn mà thay đổi. Hoàn thành đột phá Tạ vẫn, lần nữa bước vào huyền kiếm sân thí luyện. Lần này, bước tiến của hắn ung dung không đổi, trong ánh mắt lưu chuyển lên thấy rõ sinh tử cơ trí quan mang. Ông 18 đạo thí luyện khôi lỗi đồng thời thức tỉnh, mỗi một vị đều tản ra niết bàn đỉnh phong khí tức khủng bố. Những này từ đời thứ nhất kiếm tổ tự tay luyện chế khôi lỗi, từng nhường vô số kiếm môn thiên kiêu nuốt hận nơi này. Bắt đầu. Theo Tạ Vẫn thanh âm bình tĩnh rơi xuống, 18 đạo khôi lỗi đồng thời ra tay. Trong chốc lát, bên trái 9 vị khôi lỗi kết thiên cương kiếm trận kiếm khí như ngân hà chút xuống. Phía bên phải 9 vị khôi lỗi vải địa sát kiếm vong kiếm quang dường như mưa như chút nước. Cả vùng không gian đều bị kiếm ý bén nhọn cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa thế công, Tạ Vẫn lại chậm rãi nhắm mắt lại. Sinh tử luân chuyển, thanh liên nở rộ. Hắn nhẹ giọng ngâm tụng, trong tay bảy sắc thần kiếm vạch ra một đạo huyền diệu quy tích. Tiếp theo một cái chớp mắt, mắt trái sinh cơ tăng vọt, vô số thanh liên hư ảnh tại kiếm phong nở rộ. Mắt phải tử ý tràn ngập, mỗi một phiến cánh sen đều hóa thành đoạt mệnh kiếm quang. Sinh tử ý cảnh cùng thanh liên kiếm quyết hoàn mỹ dung hợp, hình thành trước nay chưa từng có sinh tử thanh liên kiếm vực. Làm cho người hít thở không thông kiếm quang hiện lên, 18 tôn khôi lỗi động tác bỗng nhiên ngưng kết. Phanh phanh phanh. Liên tiếp không ngừng tiếng bạo liệt bên trong, những này từng nhường lịch đại kiếm môn đệ tử nghe tin đã sợ mất mật thí luyện khôi lỗi, lại như gà đất chó sành nhau nhau nổ tung. Toàn trường tĩnh mịch. Nửa nén hương. Vẹn vẹn nửa nén hương thời gian. Kiếm môn trong lịch sử khó khăn nhất huyễn kiếm thí luyện bị triệt để kết thúc. Quan chiến kiếm môn đám người biểu lộ cực kỳ ngoan mục. Đại sư Minh Tề Vô hoặc toàn thân cực chấn, không hề bận tâm trên mặt lần đầu xuất hiện vẻ kinh hãi. Hắn rốt cuộc minh bạch là Hà môn chủ chọn cái này thế gian thiếu niên, như thế thiên phú, đã không phải yêu nghiệt hai chữ có thể hình dung. Nhị sư tỷ Lý Quỳnh Ngọc môi son khẽ mở, cái này đã siêu việt đời thứ nhất kiếm tổ ghi chép. Tam đệ tử Tô Trần sắc mặt trắng bệch, trong tay bản mệnh kiếm không ngừng rung động, chấn kinh mới nhâm môn chủ thiên phú. Lại nghĩ tới trước đó khinh miệt, xấu hổ vô cùng, xấu hổ không chịu nổi. Tứ đệ tử Lý Quan Kỳ trong tay hắc bạch ngọc tử toàn bộ sụp đổ, vị này từ trước đến nay trí tuệ vững vàng kỳ thánh, giờ phút này chỉ còn lại lòng tràn đầy rung động, nếu là đổi thành ta, sợ là liền ba tôn khôi lỗi đều. Ngũ sư muội Hạ Thanh Mai trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, không tự giác bước một bước về phía trước. Nàng đương nhiên rất muốn biết, vị này thần bí môn chủ đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật kinh người. Lục đệ tử Lăng Hy Nguyệt căng cứng thân thể rốt cục buông lỏng, nhếch khóe miệng có chút dương lên. Tạ Vân Thu kiếm mà đứng, quay người nhìn về phía đám người. Tại phía sau hắn, 18 tôn khôi lỗi hải cốt đang chậm rãi tiêu tán, hóa thành điểm điểm tinh quang. Giờ phút này, tất cả mọi người minh bạch, kiếm môn nên đón một vị trước nay chưa từng có tuyệt thế kiếm chủ. Côn Lôn Tiên cung tiên, muốn thay đổi. Tô Trần nhìn qua sân thí luyện trung ương cái kia đạo ngạo nghễ mà đứng thân ảnh, trong mắt lóe ra tìm tòi nghiên cứu quan mang, môn chủ thiên phú, tuyệt không chỉ kiếm tâm thông minh đơn giản như vậy. Lý Quan Kỳ nghe vậy, trong tay ngay tại thôi diễn hắc bạch ngọc tử đột nhiên dừng lại, xác thực, cho dù là trong truyền thuyết kiếm tâm thông minh, cũng không có khả năng tại nửa nén hương bên trong phá giải 18 thiên cương địa sát kiếm trận. Có phải hay không là? Hạ Thanh Mai nhẹ vỗ về rủ xuống sợi tóc, trong đôi mắt đẹp hiện ra hiếu kỳ gợn sóng. Trong truyền thuyết Thái Sơ kiếm hồn. Không đúng. Đại sư Minh Tề Vô hoặc chậm rãi lắc đầu, thanh âm trầm thấp như sấm rền, Thái Sơ kiếm hồn tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không thể đem sinh tử ý cảnh lĩnh ngộ được cảnh giới như thế. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng thủy chung đoán không ra Tạ Vẫn trên thân ẩn giấu chân chính bí mật. Bọn hắn vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến. Tạ Vẫn thể nội chảy xuôi, chính là trong truyền thuyết hỗn độn thánh thể. Đây là so Thái Sơ kiếm hồn càng thêm hi hữu thiên phú, là liền kiếm môn trong điện tịch đều chỉ tồn tại ở lý luận bên trong chí cao tư chất. Mà lúc này, Tạ Vẫn ánh mắt đã vượt qua đám người, rơi vào cấm địa chỗ sâu nhất. Tòa kia đứng sừng sững ở trong sương mù hỗn độn không có chữ kiếm trên tấm địa. Rốt cục, tới cuối cùng. Chương 227, nữ đế quả tạo. Liễu niệm từ thôn phệ, chương 227, nữ đế quả tạo. Liễu niệm từ thôn phệ. Không có chữ kiếm bia lặng lặng đứng sừng sững ở cấm địa chỗ sâu nhất, toàn thân đen nhánh bia trên thân không có một tia đường vân, lại tản ra làm người sợ hãi cổ lao khí tức. Đây là kiếm tổ cấm địa sau cùng truyền thừa, cũng là quyết định một vị kiếm tu thành tựu cuối cùng nơi mấu chốt. Đây chính là trong truyền thuyết không có chữ kiếm bia. Tạ vẫn nhìn chăm chú trước mắt tòa này nhìn như bình thường bia đá, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Theo kiếm môn điện tịch ghi chép, này bia chính là đời thứ nhất kiếm tổ lấy hỗn độn nguyên thạch luyện chế mà thành, có thể căn cứ thí luyện giả thiên phú tư chất, hiện hóa thích hợp nhất công pháp truyền thừa. Lịch đại kiếm môn chi chủ đều muốn ở đây lĩnh hội thuộc về mình bản mệnh kiếm đạo. Tô Trần nói khẽ với bên cạnh Lý Quan Kỳ nói rằng, đời trước môn chủ Thần Vũ chân nhân chính là ở đây lĩnh ngộ cực phẩm tiên phẩm công pháp Thất Tuyệt Kiếm Kinh thành tựu cuối cùng vô thượng đại đạo. Lý Quan Kỳ nhẹ vỗ về trong tay hắc bạch ngọc tử, nhíu mày, nhưng thần võ môn chủ là bậc nào hạ người kinh tài tuyệt diễm? Đây chính là độc đoán vạn cổ tồn tại. Ngụ ý rất rõ ràng, Tạ vẫn mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng muốn đạt tới đời trước môn chủ độ cao, chỉ sợ. Ý nghĩ này không ngừng Lý Quan Kỳ một người có. Đại sư Minh Tề Vô hoặc đứng chắp tay, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tạ Vân bóng lưng. Xem như tiếp cận nhất đời trước môn chủ tồn tại, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng Thần Vũ chân nhân đáng sợ. Nhị sư tỷ Lạc Thanh Xương than nhẹ một tiếng, cực phẩm tiên phẩm công pháp. Toàn bộ Côn Lôn Tiên Cung trong lịch sử, cũng bất quá xuất hiện 3 lần mà thôi. Ngũ sư muội Hạ Thanh Mai khẩn trương nắm chặt góc áo, lục đệ tử Lăng Hy Nguyệt thì là hoàn toàn như trước đây trầm mặc, chỉ là cặp kia thanh lãnh con ngươi từ đầu đến cuối không có rời đi Tạ Vân thân ảnh. Tại mọi người hoặc chờ mong, hoặc ánh mắt hoài nghi bên trong, Tạ vẫn chậm rãi tại không có chữ kiếm bia trước ngồi xếp bằng. Hắn không có vội vã bắt đầu lĩnh hội, mà là trước điều chỉnh hô hấp, nhường tâm thần hoàn toàn trầm tĩnh lại. Giờ phút này, mi tâm bảy sắc kiếm ấn có chút tỏa sáng, thể nội Thái Sơ kiếm hồn nhẹ nhàng rung động, sinh tử ý cảnh tại chu thân lưu chuyển. Bắt đầu đi. Theo Tạ vẫn thanh âm bình tĩnh rơi xuống, bàn tay của hắn nhẹ nhàng đặt tại không có chữ kiếm bia phía trên. Nguyên bản đen nhánh bia thân bỗng nhiên nổi lên gợn sóng giống như gợn sóng, ngay sau đó, một đạo hào quang chói sáng phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, tại thanh đế di tích chỗ sâu, cựu truyền tế hồn trên đài, cổ lão mà âm trầm nuốt hồn đại trận đã hoàn toàn kích hoạt. Vô số đạo huyết sắc phù văn trong hư không xen lẫn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, tản ra thôn phệ vạn vật khí tức khủng bố. Oeng. Đột nhiên, bên trong di tích không gian một hồi vặn mèo, một đạo cùng liễu niệm từ giống nhau như lúc thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Chỉ là cái này liễu niệm từ trong mắt không có nửa phần ôn nhu, chỉ có khiến người sởn hết cả gai ốc sát khí. Rốt cục, đợi đến cái ngày này, sát khí liễu niệm từ nhếch miệng lên một vệt nụ cười tà dị. Lan đi. Nữ đế thể nội liễu niệm từ thần hồn kịch liệt dãy rủa, ta mới thật sự là thanh đế chi nữ, ngươi không xứng. Sát khí liễu niệm từ nghe vậy, phát ra một hồi chói tai cười lạnh, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Sao là thật giả mà nói? Nàng chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo huyết sắc xiên xích, bất quá là, ngươi quá mềm yếu mà thôi. Nữ đế bạch ngọc giao thân thể run rẩy kịch liệt lấy. Tại thanh đế di tích áp chế xuống, nàng sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua, nguyên bản tuyệt mỹ dung nhan giờ phút này trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Không, không cần. Liễu niệm từ thần hồn liều mạng chống cự lại dung hợp, nhưng nữ đế thân thể suy yếu nhường nàng càng ngày càng lực bất tòng tâm. Vô dụng. Sát khí liễu niệm từ bỗng nhiên bạo khởi, hóa thành một đạo huyết quang bay thẳng mà đến, ngoan ngoãn cùng ta hòa làm một thể a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, hai đạo thần hồn rốt cục bị ép dung hợp. Trong chốc lát, bên trong di tích linh khí điên cuồng bạo động, tế hồn trên đài phù văn toàn bộ sáng lên. Một cỗ siêu việt niết bàn khí tức khủng bố bỗng nhiên giáng lâm. Làm quang mang tán đi, một cái hoàn toàn mới liễu niệm từ xuất hiện tại chính giữa tế đàn. Nàng chậm rãi mở mắt ra, trong mắt đã không có ngày xưa dịu dàng, chỉ còn lại làm người sợ hãi lạnh lùng cùng tuyệt tình. Đây chính là hoàn toàn thể lực lượng sao? Nàng cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, cảm thụ được thể nội thần lực mênh mông. Quay người nhìn về phía thoi thóp nữ đế, liễu niệm từ khóe miệng giơ lên một vệt tàn nhẫn mỉm cười, "Tỷ tỷ, vì con ngươi." Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào nữ đế trước người, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng nâng lên nữ đế cái cằm, "Cô thân thể này, ta rất hài lòng." Nữ đế suy yếu mở mắt ra, tay run rẩy chỉ xoa lên liễu niệm từ gương mặt, "Muội muội, tỷ tỷ không trách ngươi." Bạch Ngọc Giao suy yếu tựa ở bên rìa tế đàn duyên, mặt tái nhợt bên trên lại hiện ra một vệt nụ cười ôn nhu. Nàng khó khăn giơ tay lên, nhẹ nhàng lau đi liễu niệm từ khóe mắt nước mắt. "Muội muội ngốc, tỷ tỷ đã sớm nghĩ thông suốt." Thanh âm của nàng nhẹ như là nến tàn trong gió, nhưng từng chưa rõ ràng. "Cái này cùng nhau đi tới, có thể cùng ngươi tỷ muội tương xứng, là ta đời này may mắn lớn nhất." Liễu niệm từ thần hồn kịch liệt chấn động, vô số ký ức như đèn kéo quân giống như tránh về. Nàng trông thấy lần đầu gặp lúc nữ đế dịu dàng lún đồng tiền, nghe thấy đêm khuya giường bệnh trước nữ đế nhẹ giọng trấn an, cảm nhận được gặp nạn lúc nữ đế không chút do dự ngăn khuất trước người nàng nhiệt độ. "Không, không đúng." Liễu niệm từ bỗng nhiên ôm đầu gào thét, tóc xanh bay lên, "Ta là thanh đế chi nữ, ta gánh vác phục hưng thanh đế một mạch sứ mệnh, ta không thể." Nữ đế khó khăn chi đứng người dậy, dùng hết sau cùng khí lực đem liễu niệm từ ôm vào trong ngực. Cái này ôm ấp như thế dùng sức, phản phất muốn đem tất cả không nói xong lời nói đều chút xuống trong đó. "Tỷ tỷ, rất vui vẻ." Nàng tại liễu niệm từ bên tai khẽ nói, "Có thể sử dụng cô thân thể này đổi lấy ngươi trọng sinh." Câu nói này như là cuối cùng một cọng rơm, liễu niệm từ trong mắt dãy rủa trong nháy mắt ngưng kết. Một giây sau, thanh đế huyết mạch lực lượng hoàn toàn bộc phát, đem cuối cùng một tia nhân tính hoàn toàn chôn vùi. Làm liễu niệm từ lần nữa lúc ngẩng đầu, trong mắt đã là một mảnh làm người sợ hãi lạnh lùng. Nuốt hồn đại trận. Khải. Nàng băng lanh thanh âm quanh quẩn tại di tích bên trong, chín cái bàn lòng trụ đồng thời sáng lên yêu dị huyết quang. Vô số đạo huyết sắc xiển xích theo hư không rơi ra, đem nữ đế thần hồn một mực giam cầm. Nữ đế không có phản kháng, chỉ là an tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ muội muội, khóe môi như cũ treo kia xóa nụ cười ôn nhu. "Vĩnh biệt, ta, muội muội." Huyết sắc xiển xích đông nhiên nắm chặt, nữ đế thần hồn bắt đầu hóa thành điểm điểm kim quang, bị đại trận chậm rãi thôn phệ. Một bên khác, kiếm tổ truyền thừa. Ầm ầm ba. Hôm nay xong càng. Kiệt kiệt kiệt. Sách mới hệ thống phú ta trường sinh, nhiệt đồ đào mộ phần đảo đến lao tổ đã hơn 5 vạn chữ, bạn bạn nhóm có thể đi nhìn một chút, cho ngũ tinh khen ngợi. Quyển sách này chủ bao xuống rất lớn công phu, càng thêm đẹp mắt, hy vọng đại gia cho chủ bao một bộ mặt, van cầu mọi người, nhất định phải nhìn một chút ta. Chờ sách mới thành tích không sai, khôi phục quyển sách này đổi mới. Van cầu bạn bạn nhóm, điểm kích trang chủ quan sát sách mới. Cảm tạ, chương 228, tạ vẫn xuất quan. Mục tiêu. Diễn cửa, chương 228, tạ vẫn xuất quan. Mục tiêu. Diễn cửa. Tạ vẫn xếp bằng ở không có chữ kiếm bia trước đó. Hai con ngươi hơi khép, chu thân kiếm ý lưu chuyển, sinh tử ý cảnh ở trong cơ thể hắn xen lẫn, hóa thành âm dương nhị khí vờn quanh thân. Hắn lòng bàn tay sờ nhẹ bia mặt, trong chốc lát, cả tòa kiếm bia kịch liệt rung động, đen nhánh bia trên thân bỗng nhiên hiện ra vô số cổ lão phù văn, mỗi một đạo phù văn đều dường như ẩn chứa thiên địa chí lý, tản ra mênh mông khí tức. Ông, một đạo sáng chói tiên quang từ kiếm bia chỗ sâu bắn ra, bay thẳng cửu tiêu, cả tòa kiếm tổ cấm địa đều tại đây khắc chấn động. Quang mang kia cũng không phải là kiếm khí bén nhọn, mà là một loại siêu nhiên vật ngoại đạo vận, như thiên âm mịt mờ, như đại đạo nói nhỏ, thẳng vào Tạ Vẫn tâm thần. Đây là cái gì? Kiếm môn chúng đệ tử vẻ mặt kỳ biến, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua không có chữ kiếm bia hiện hiện dị tượng như thế. Cho dù là lịch đại kiếm chủ lĩnh hội lúc, bi văn cũng chỉ là hiện hóa kiếm quyết công pháp, có thể giờ phút này, kia trên tấm bia hiện hiện đúng là một môn tâm pháp, Thái Thượng Đạo Tỉnh, Hồng Hoang cấp công pháp. Đại sư Minh Tể Vô hoặc con người đột nhiên co lại, thanh âm đều mang vẻ run rẩy. Hồng Hoang cấp, kia là áp đảo tiên phẩm phía trên vô thượng truyền thừa, cho dù là Côn Lôn Tiên Cung cường thịnh nhất thời điểm, cũng không từng xuất hiện. Tạ Vân ý thức chìm vào vô tận đạo vận bên trong, hắn dường như trông thấy hỗn độn sơ khai, đại đạo diễn hóa. Vạn vật sinh diệt đều trong một ý nghĩ. Thái thượng đạo tình cũng không phải là kiếm quyết, mà là một môn trực chỉ bản nguyên chí cao tâm pháp, có thể rèn luyện tu sĩ căn cốt, tăng lên thiên tư cực hạn, thậm chí nhường sát phàm lộ sát thành chân chính đạo thể. Thì ra là thế, tạo vẫn trong lòng minh ngộ. Trong cơ thể hắn hỗn độn thánh thể tại thời khắc này cùng thái thượng đạo tình cộng minh, nguyên bản liền có thể xưng nghịch thiên tư chất, lại lần nữa kéo lên, chu thân đạo vận càng thêm thâm thúy, liền hô hấp ở giữa đều dường như cùng thiên địa cộng minh. Và anh, một luồng áp lực vô hình từ trên người hắn quyết tán, kiếm môn chúng đệ tử tâm thần đều chấn, lại không tự chủ được sau lùi lại mấy bước. Môn chủ thiên tư còn tại tăng lên. Lý Quan Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Vẫn, trong mắt tràn đầy không thể tin. Cái này sao có thể, người thiên tư không phải sinh ra liền đã định trước sao? Tô Trần tự lẩm bẩm, thế giới quan cơ hồ bị phá vỡ. Lăng Hy Nguyệt ánh mắt rung động, thanh lãnh khuôn mặt bên trên hiếm thấy hiện hiện một vẻ rung động. Nàng từng nghe nói, thời kỳ thượng cổ có tuyệt thế đại năng có thể nghịch thiên cải mệnh, tái tạo căn cốt, nhưng này cuối cùng chỉ là truyền thuyết. Ngày hôm nay, Tạ Vẫn lại thật lấy một môn tâm pháp, đánh vỡ lẽ thường. Thái thượng đạo tình siêu thoát kiếm đạo, trực chỉ đại đạo bản nguyên. Tạ Vẫn chậm rãi mở mắt, trong mắt hình như có tinh hà luân chuyển, đạo vận do trời sinh. Hắn cũng không xuất kiếm, có thể vẹn vẹn một ánh mắt, liền nhường ở đây tất cả mọi người cảm nhận được một cô vô hình áp bách. Đó cũng không phải tu vi bên trên chính lệnh, mà là sinh mệnh cấp độ khác biệt. Cái này mới thật sự là kiếm đạo chân ý. Tạ Vẫn nói nhỏ, kiếm môn chúng đệ tử tất cả đều thấy choáng mắt. Tạ Vẫn trở về, kiếm môn thần phục. Làm Tạ Vẫn thân ảnh tự kiếm tổ cấm địa chỗ sâu chậm rãi mà ra lúc, cả tòa kiếm môn đều vì thế mà chấn động. Khí tức của hắn đã cùng tiến vào cấm địa trước hoàn toàn khác biệt, niết bàn cảnh uy áp như vực sâu biển lớn, chu thân lượn lờ lấy hỗn độn đạo vận, mi tâm bảy sắc kiếm ấn càng thâm thúy hơn, mơ hồ có thể thấy được tam sắc thần quang tại mắt bên trong lưu chuyển, kia là hắn đã hoàn toàn trưởng khống tam sắc thần kiếm biểu tượng. Mà nhất là người sợ hãi, là trên người hắn kia cỗ siêu nhiên vật ngoại ý cảnh, dường như nhất niệm có thể sinh, nhất niệm có thể chết, sinh tử luân chuyển đều ở trong lòng bàn tay. Sinh tử ý cảnh, hắn thật lĩnh ngộ. Đại sư Minh Tề Vô hoặc thanh âm khẽ run, trong mắt lại không nửa phần chất vấn, chỉ còn lại thật sâu rung động. Kiếm môn chúng đệ tử nhìn qua cái kia đạo ngạo nghễ mà đứng thân ảnh, trong lòng lại không một chút khâm phục. Bọn hắn từng coi là Tạ Vẫn bất quá là thế gian ngẫu nhiên được nói thiếu niên, nhưng hôm nay, hắn lại tại ngắn ngủi trong mấy ngày, phá vỡ kiếm môn vạn năm qua tất cả ghi chép, lấy niết bàn cảnh tu vi chấp trưởng tam sắc thần kiếm, lĩnh hội hồng hoang cấp công pháp thái thượng đạo tình càng lĩnh ngộ trong truyền thuyết sinh tử ý cảnh. Thành tựu như vậy, cho dù là lịch đại kiếm tổ, cũng chưa từng đạt tới. Không có bất kỳ người nào hạ lệnh, tất cả kiếm môn đệ tử cùng nhau không lời, hướng Tạ Vẫn đi kiếm môn tối cao lễ tiết. Trong ánh mắt của bọn hắn, lại không kính thị, chỉ có kính sợ cùng sùng bái. Tạ Vẫn thần sắc bình tĩnh, ánh mắt đảo qua đám người, nhưng lại chưa bởi vì bọn hắn thần phục mà vui sướng. Suy nghĩ của hắn sớm đã trôi hướng phương xa, diễn cửa, nữ đế, Bạch Ngọc Giao. Cái kia đã từng vì hắn nỗ lực tất cả nữ tử, bây giờ sinh tử chưa biết. Hắn thiếu nàng rất rất nhiều. Chư vị, Tạ Vẫn mở miệng, thanh âm trầm thấp lại rõ ràng, bổn môn chủ có một chuyện hỏi. Đám người ngẩng đầu, chờ đợi câu sau của hắn. Diễn cửa bây giờ thế cục như thế nào, các ngươi nên biết được. Tạ Vẫn ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, bổn môn chủ muốn thân phó diễn cửa, chấm dứt tất cả ân oán. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua mỗi người. Các ngươi có thể nguyện theo ta cùng đi. Kiếm môn đệ tử cùng nhìn nhau, trong mắt lóe lên do dự, kinh ngạc, nhưng rất nhanh, những tâm tình này liền bị kiên định thay thế. Nguyện theo môn chủ. Thề Vô hoặc cái thứ nhất quỳ một chân trên đất, ôm kiếm hành lễ. Nguyện theo môn chủ. Lý Quan Kỳ, Tô Trần bọn người theo sát phía sau, thanh âm ầm vang. Lăng Hy Nguyệt thanh lãnh con ngươi có chút chớp động, cuối cùng cũng nói khẽ, nguyện theo môn chủ. Tạ Vẫn nhìn xem đám người, chậm rãi gật đầu. Tốt. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, chu thân kiếm ý bỗng nhiên bộc phát, tam sắc thần kiếm trong hư không hiện hóa, kiếm quang chiếu rọi cửu thiên. Vậy liền theo bổn môn chủ. Đem mọi thứ đều đòi lại. Vừa dứt tiếng, kiếm môn trên dưới, chiến ý trùng thiên. Van cầu mọi người, có thể nhìn một chút chủ bao sách mới sao? Thành tích tốt lời nói, quyển sách này khôi phục bình thường đổi mới. Xin nhờ, chương 229, Côn Luân cung chủ chấn động. Thiên Sơn Đồng Mỗ lo lắng, chương 229, Côn Luân cung chủ chấn động. Thiên Sơn Đồng Mỗ lo lắng. Côn Luân tiên cung, vân hải bốc lên, tiên vụ lượn lờ. Ở đằng kia cao vấp nhất chủ tiên sơn chi đỉnh, linh khí nồng nặc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hóa thành từng sợi hào quang rủ xuống, đem trọn tòa cung điện chiếu rọi đến tựa như cửu thiên tiên cảnh. Nơi đây chính là Côn Lôn Tiên Cung cung chủ, Thái Hư Tử chỗ tu hành. Giờ phút này, Thái Hư Tử đang cùng Côn Môn môn chủ Huyền Tiêu ngồi đối diện luận đạo, hai người trước mặt lơ lửng một bức mênh mông tinh đồ, trong đó sao trời lưu chuyển, diễn hóa lấy mây khư giới tương lai khí vận biến hóa. Gần đây thiên cơ hỗn loạn, tinh tượng ẩn có dị động, chỉ sợ mây khư giới sẽ có đại biến. Thái Hư Tử vuốt râu trầm ngâm, hai đầu lông mày lộ ra một tia nghiêm trọng. Huyền Tiêu khẽ hất cằm, đang muốn mở miệng, đột nhiên, "Oanh!" Một đạo kinh thiên kiếm ý tự kiếm tổ cấm phương hướng phóng lên tận trời, ngay sau đó, thần quang bảy màu chiếu rọi thương khung, mênh mông đạo vận quét sạch bát phương, liền chủ tiên sơn linh khí cũng vì đó chấn động. Đây là kiếm tổ truyền thừa chấn động. Huyền Tiêu đột nhiên đứng dậy, trong mắt lóe lên chấn kinh chi sắc. Thái Hư Tử thần sắc giống vậy biến đổi, ánh mắt như điện, xuyên thấu tầng tầng mây mù nhìn về phía kiếm môn phương hướng, lẩm bẩm nói, kiếm ý thông huyền, sinh tử luân chuyển. Đây là có người hoàn toàn kế thừa kiếm tổ y bát. Hai người liếc nhau, đều theo trong mắt đối phương thấy được không thể tưởng tượng nổi. Trần Vũ chân nhân đã vẫn lạc đã lâu, kiếm môn một mực rắn mất đầu. Huyền Tiêu trầm giọng nói, bây giờ truyền thừa dị động, không phải là mới kiếm môn chi chủ ra đời. Thái Hư Tử hơi híp mắt lại, kiếm môn chính là ta Côn Lôn Tiên Cung kiếm đạo chính thống, nó cửa chủ địa vị tôn sùng, theo lý thuyết, chúng ta nên tiến đến tiếp. Kiếm môn mặc dù lệ thuộc Côn Lôn Tiên Cung, nhưng bởi vì kiếm tổ chi uy, lịch đại kiếm môn chi chủ địa vị siêu nhiên, cho dù là tiên cung cung chủ, cũng cần lấy lễ để tiếp đón. Ngay tại hai người suy tư lúc, bỗng nhiên lại có một đạo đưa tin ngọc giản phá không mà đến, rơi vào Thái Hư Tử thủ bên trong. Hắn thần thức quét qua, sắc mặt lại lần nữa biến hóa. Thanh đế di tích cũng có dị động. Huyền Tiêu cau mày, Thanh đế di tích yên lặng ngàn năm, sao lại đột nhiên có biến? Chẳng lẽ cùng kiếm môn truyền thừa có quan hệ? Thái hư tử chậm rãi đứng dậy, tay áo vung lên, tinh đồ tiêu tán. Ánh mắt của hắn thâm thúy, dường như xuyên thấu vô tận hư không, thấy được kia trong cõi u minh nhân quả dây dưa. Kiếm môn tân chủ hiện thế, thanh đế di tích dị động, mây khư giới chỉ sợ thật sắp biến thiên. Đi. Vừa dứt tiếng, Thái hư tử cùng Huyền Tiêu thân ảnh đã biến mất trong đại điện, chỉ còn lại lượn lờ đạo âm quanh quẩn. Bọn hắn muốn đi tận mắt chứng kiến vị này hoành không xuất thế kiếm môn tân chủ đến tột cùng là thần thánh phương nào, đồng thời cũng muốn dò xét tra rõ ràng kia yên lặng đã lâu thanh đế trong di tích lại cất giấu như thế nào kinh thiên biến cố. Côn Lôn Tiên Cung bên ngoài, Vân Hải quần quận cô phong chi đỉnh, Thiên Sơn Đồng Mỗ một bộ trắng thuần đã bảo, tóc bạc như tuyết, khuôn mặt lại như thiếu nữ tiểu đột, chỉ có cặp kia thâm thúy như vực sâu đôi mắt để lộ ra nàng trải qua tuế nguyệt tăng thương. Nàng xếp bằng ở trên tảng đá, chu thân lượn lờ lấy nhàn nhạt tiên quang, khí tức mở mịt mà nguy hiểm. Tại đối diện nàng, Thê Hà đạo trưởng cung kính mà đứng, trong mắt lóe ra khó mà che giấu tham lam cùng chờ mong. Đồng Mỗ, lần này thanh đế di tích chi hành, nếu có được tới cái kia trong truyền thuyết thanh đế bản nguyên vãn bối tu vi, nhất định có thể tiến thêm một bước. Thê Hà đạo trưởng thanh âm khẽ run, khắp khuôn mặt là định nọt chi sắc. Thiên Sơn Đồng Mỗ khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay vướt vướt một sợi tóc bạc, chậm rãi nói, yên tâm, bản tọa đáp ứng ngươi chỗ tốt, đương nhiên sẽ không thiếu. Thanh đế trong di tích bảo vật, tùy tiện dò dỉ ra một chút, đều đủ ngươi hưởng thụ không hết. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Bất quá, trước đó, chúng ta trước tiên cần phải giải quyết cái kia chướng mắt tiểu cô trùng. Thê Hà đạo trưởng lập tức hiểu ý, trên mặt hiện ra vẻ trầm trọng, Đồng Mỗ nói là, cái kia tân nhiệm kiếm môn môn chủ, a, bất quá là phàm tục xuất thân mao đầu tiểu tử. Thiên Sơn Đồng Mỗ suy cười một tiếng, Trần Vũ lao già kia sợ là mắt mở, lại tuyển như thế cái phế vật kế thừa kiếm môn. Thê Hà đạo trưởng phụ hòa nói, chính là, kiếm môn dù sao cũng là Côn Lôn Tiên Cung bên ngoài, bây giờ lại làm cho một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử chấp trưởng, quả thực là trò cười. Hai người bèn nhìn nhau cười, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Chờ bản tọa đạt được thanh đế truyền thừa. Thiên Sơn Đồng Mỗ trong mắt hàn quang chợt hiện, chuyện thứ nhất chính là đi kiếm môn, nhường cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng biết, cái gì mới thật sự là lực lượng. Thê Hà đạo trưởng định nói, đến lúc đó, Côn Lôn Tiên Cung liền nên lấy Đồng Mỗ vi tôn. Tiểu tử kia sợ là liền Đồng Mỗ một chiêu đều không tiếp nổi, nói không chừng hiện tại đã chết tại kiếm tổ trong truyền thừa. Ha ha ha. Thiên Sơn Đồng Mỗ cười to, nói đúng. Nói không chừng giờ phút này tiểu tử kia đã. Lời con chưa dứt. Oanh. Nơi xa kiếm môn phương hướng bỗng nhiên bộc phát ra một đạo kinh thiên kiếm ý, thần quang bảy màu trực trùng vân tiêu, mênh mông uy áp dù cho cách xa nhau ngàn dặm đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Thiên Sơn Đồng Mỗ nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, Thê Hà đạo trưởng càng là sắc mặt trắng bệch. Cái này, đây là. Cùng lúc đó, một bên khác thanh đế di tích phương hướng cũng chuyển tới chấn động kịch liệt, nguyên bản yên lặng di tích cấm chế vậy mà bắt đầu sụp đổ. Thiên Sơn Đồng Mỗ đột nhiên đứng người lên, trên mặt lần thứ nhất xuất hiện vẻ kinh hãi, không có khả năng. Kiếm tổ truyền thừa vậy mà thật bị hắn kế thừa. Còn có thanh đế di tích, là ai? Là ai xông vào? Thê Hà đạo trưởng hai chân như nhũn ra, run giọng nói, "Đồng Mỗ, chúng ta bây giờ nên làm gì?" Thiên Sơn Đồng Mỗ sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng cắn răng nói, "Đi, đi trước thanh đế di tích, tuyệt không thể lui qua tay cơ duyên bị người đoạt đi." Nàng cuối cùng nhìn một cái kiếm môn phương hướng, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, về phần tiểu tử kia, chờ bản tọa đạt được thanh đế truyền thừa, sẽ chậm chậm thu thập hắn. Hai đạo lưu quang vạch phá bầu trời, hướng phía thanh đế di tích màu trắng đuổi theo. Chỉ là giờ phút này, Thiên Sơn Đồng Mỗ trong lòng đã không có lúc trước thong dong. Cái kia bị nàng khinh thị mao đầu tiểu tử dường như so với nàng tưởng tượng muốn khó giải quyết được nhiều. Chương 230, giằng co. Đại sư huynh đệ lục cảnh vô địch. Hung hăng nghiền ép, chương 230, giằng co. Đại sư huynh đệ lục cảnh vô địch. Hung hăng nghiền ép. Tạ vẫn xuất lĩnh kiếm môn đám người phá không mà tới. Thanh đế di tích ngoại vì cấm chế tại trước mặt bọn hắn tự động tách ra, dường như tại cung nên chủ nhân đến. Ngắn ngủi mấy ngày, vị này tân nhiệm kiếm môn chi chủ đã thay ra đổi thịt, niết bàn cảnh khí thế như vực sâu biển lớn, tam sắc thần kiếm ở sau lưng như ẩn như hiện, mỗi bước ra một bước đều có kiếm liên tại dưới chân nở rộ. Đa tạ chư vị tương trợ. Tạ vẫn quay người, đối kiếm môn đệ tử khẽ vước cằm. Tê Vô hoặc bọn người liền vội vàng không người hoàn lễ, môn chủ nói quá lời, năng lực môn chủ cống hiến sức lực là chúng ta vinh hạnh. Chúng đệ tử trong mắt tràn đầy kính sợ. Bây giờ Tạ vẫn trong mắt bọn hắn, sớm đã không phải cái kia mới vào kiếm môn phàm tục thiếu niên, mà là một vị sâu không lường được tuyệt thế kiếm chủ. Hắn mỗi một lần đột phá đều đánh vỡ lẽ thường, hắn mỗi một phần trưởng thành đều vượt quá tưởng tượng. Tạ vẫn không cần phải nhiều lời nữa, quay người mặt hướng thanh đế di tích. Nơi đó, có hắn nhất định phải cứu người, Bạch Ngọc Dao. Ngay tại hắn sắp bước vào di tích sát na. Oanh! Thiên địa bỗng nhiên biến sắc, hai đạo khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ cắt đứt thông hướng di tích con đường. Thiên Sơn Đồng Mỗ, Thê Hà đạo trưởng. Bụi mù tán đi, chỉ thấy Thiên Sơn Đồng Mỗ đứng lơ lửng trên không, tóc bạc bay múa, chu thân còn cuốn hào quang năm màu. Thê Hà đạo trưởng theo sát phía sau, mang trên mặt ý cười. Kiếm môn chủ, đường này không thông. Thiên Sơn Đồng Mỗ lạnh lùng mở miệng, lại khi nhìn rõ Tạ vẫn trong nháy mắt con người đột nhiên rụt lại. Niết bàn cảnh, mà lại là kiếm ý thông huyền niết bàn cảnh. Trong nội tâm nàng nhấc lên kinh đào hải lãng. Ngắn ngủi mấy ngày trước, tiểu tử này bất quá là hóa phàm cảnh sâu kiến, bây giờ không ngờ trưởng thành đến tình trạng như thế. Kia chu thân lưu chuyển kiếm ý, liền nàng đều cảm thấy một tia tim đập nhanh. Nếu là cùng cảnh tranh chấp, chỉ sợ chính mình thật sẽ bị trong nháy mắt miểu sát. Nhưng rất nhanh, nàng trấn định lại. Đáng tiếc, bản tọa đã là đệ ngũ cảnh. Thiên Sơn Đồng Mỗ trong mắt hàn quang tăng vọt, hôm nay ai cũng đừng hòng bước vào thanh đế di tích. Nàng tuyệt không thể nhường Tạ vẫn tiến vào. Liễu niệm từ thần hồn đang cùng nữ đế dung hợp, như bị quấy rầy, nàng nưu đồ mấy ngàn năm lưu kế đem thất bại trong gang tấc. Kia thanh đế truyền thừa, kia vô thượng tiên duyên, đều đem cùng nàng bỏ lỡ cơ hội. Tạ Vân ánh mắt lạnh lẽo, tam sát thần kiếm tranh không sai ra khỏi vỏ, tránh ra. Đơn giản hai chữ, lại làm cho thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống. Thiên Sơn Đồng Mỗ tóc bạc bay lên, trong mắt hàn quang lấp lóe, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Tạ Vân. Dưới cái nhìn của nàng, vị này tuổi trẻ kiếm môn chi chủ mặc dù thiên phú kinh người, nhưng cuối cùng còn quá trẻ, tu vi bất quá niết bàn cảnh, xa chưa trưởng thành đến làm nàng kiêng kỵ tình trạng. Nếu là tiếp qua trăm năm, có lẽ nàng còn sẽ có chỗ lo lắng, nhưng giờ phút này, chỉ là tân tấn môn chủ, cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn. Thiên Sơn Đồng Mỗ cười lạnh một tiếng, chu thân hào quang năm màu tăng vọt, thông thiên cảnh uy áp giống như thủy triều đổ xuống mà ra, cái này thanh đế di tích, bản tọa chắc chắn phải có được. Nàng đánh cược chính là kiếm môn không dám cùng diễn cửa hoàn toàn vạch mặt. Dù sao hai đại tiên môn như thật mở ra chiến, chắc chắn chấn động toàn bộ Côn Lôn tiên cung. Nhưng mà, nàng sai. Chen, một đạo réo rắt kiếm minh bỗng nhiên vang lên, nhị sư tỷ Lý Quỳnh Ngọc bước ra một bước, chu sa ấn ký đỏ đến chói mắt. Trường kiếm trong tay của nàng toát ra sáng chói ánh sáng hoa, thình lình cũng là đệ ngũ cảnh tu vi. Thiên Sơn Đồng Mỗ, tránh ra. Lý Quỳnh Ngọc thanh âm băng lãnh, nếu không, đừng trách đệ tử không khách khí. Thiên Sơn Đồng Mỗ con ngươi co rụt lại, nàng không nghĩ tới kiếm môn nhị sư tỷ không ngờ bước vào đệ ngũ cảnh, càng làm cho nàng khiếp sợ còn ở phía sau. Oen, một cỗ càng khủng bố hơn uy áp bỗng nhiên giáng lâm, đại sư huynh Tề Vô Hoặc huyền ý phần phật, chậm rãi tiến lên. Hắn mỗi đi một bước, hư không cũng vì đó rung động, khí tức kia. Đệ lục cảnh. Thế Hà đạo trưởng La Thất Thanh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng rốt cục biến sắc. Đệ lục cảnh, kia là đủ để cùng Tiên Cung cung chủ sánh vai tồn tại. Tại toàn bộ Côn Lôn Tiên Cung chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Diễn môn môn chủ, đệ tử nói lại lần nữa, Tề Vô Hoặc thanh âm bình tĩnh, lại làm cho thiên địa cũng vì đó yên tĩnh, tránh ra. Vô cùng đơn giản hai chữ, lại nặng như vạn tấn. Thiên Sơn Đồng Mỗ cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, nàng rốt cục ý thức được chính mình phạm vào sai lầm bao lớn. Kiếm môn cái này là quyết tâm bảo vệ Tạ Vân. Đại sư huynh, để cho ta tới." Lý Quỳnh Ngọc nói khẽ, ngài như ra tay, sợ là không cẩn thận liền đem nàng đánh chết. Lời nói này đến hơi hận, lại làm cho Thiên Sơn Đồng Mỗ nổi giận đan sen. Nhưng càng làm cho nàng tuyệt vọng là, nàng càng không có cách nào phản bác, đệ lục cảnh Tề Vô Hoặc, xác thực có miểu sát thực lực của nàng. Kiếm môn chúng đệ tử thờ ơ lạnh nhạt, trong mắt tràn đầy trào phúng. Tại Côn Lôn Tiên Cung, thực lực vi tôn. Bây giờ đại sư huynh cho thấy tu vi, liền cung chủ đều muốn lễ nhượng ba phần, chỉ là diễn môn môn chủ, lại đáng là gì? Tạ vẫn đứng chắp tay, thần sắc bình tĩnh. Giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao kiếm môn có thể ở Côn Lôn Tiên Cung ngật đứng không ngã, không chỉ có kiếm tổ truyền thừa, càng có cường đại như thế sư huynh sư tỷ tọa trấn. Ba hơi bên trong, như không lui lại, Tề Vô Hoặc chậm rãi giơ tay lên, một đạo kinh khủng kiếm ý tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, đừng trách bản tọa kiếm hạ vô tình. Thiên Sơn Đồng Mỗ sắc mặt tái xanh, cuối cùng trước thực lực tuyệt đối, nàng cắn răng tối lui. Chúng ta đi. Nàng mạnh mẽ chừng Tạ vẫn một cái, mang theo Thê Hà đạo trưởng chật vật rời đi. Tạ vẫn nhìn qua bóng lưng của các nàng trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, nhưng bây giờ, cứu ra Bạch Ngọc Giao mới là trọng yếu nhất. Đi, tiến di tích. Chương 231 đại đoàn viên, hoàn tất, chương 231 đại đoàn viên, hoàn tất. Côn Lôn Tiên Cung chô kỳ bản. Diễn môn môn chủ, không thật đạo nhân, cùng thanh đế làm qua giao dịch, chỉ cần phục sinh Liễu Niệm Từ liền có thể đạt được một khoản tài sản, mà Liễu Niệm Từ cũng có thể. Cho nên, môn chủ đây là nàng nhất định phải trợ giúp Liễu Niệm Từ lý do, đồng thời nữ đế cũng là người chọn lựa thích hợp nhất, có thể kế thừa cực âm chi thể, nếu là những người khác, cực âm chi thể liền không có. Đạo trưởng đem nữ đế chụp tới thanh đế di tích, bên trong có thể tỉnh lại chân chính Liễu Niệm Từ, thần hồn của nàng tiêu thốn, dẫn đến hiện tại tính cách quá mềm yếu vô năng, cho nên hình tượng nhất chuyển, Tạ vẫn thành công đi vào Côn Lôn Tiên Cung. Lúc đầu muốn trực tiếp đi diễn cửa, nhưng có cấm chế, cho nên không cách nào thông hành, cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể theo chân núi nhập môn, bất quá bị ngăn cản, đại gia cũng không tin Tạ vẫn thân phận. Lên xung đột, đánh một cái lưỡng bại câu thương, lúc này song phương nhân viên lục tục ngoe ngoe đổi tới. Môn chủ, đạo nhân thấy được thân ảnh quen thuộc, cuối cùng tam sư đệ Khuy Thiên, tứ sư đệ Động Hư ra mặt. Cho nam chính xin lỗi, sau đó dẫn bọn hắn đi thanh đế di tích, chỉ có niết bàn khả năng bước vào, đồng thời siêu tuyệt ý cảnh, đệ ngũ cảnh hay là niết bàn cảnh. Sau đó đám người khuyên nhủ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhường nam chính về trước đi kế thừa môn chủ truyền thừa. Tam sư đệ đối nam chính vẫn được, thuyết phục nam chính trước tẩy lễ khi tiến vào truyền thừa, tẩy lễ ít nhất phải 4-9 ngày, nam chính đợi không được thời gian lâu như vậy, chỉ có thể trực tiếp tiến vào kiếm tổ di tích, tiếp nhận truyền thừa. Chờ sau khi đi vào, toàn thể kiếm môn đệ tử tụ tập, mới đại sư huynh đều sắp bị làm tức chết. Kiếm ý hành lang, nam chính linh ngộ sinh tử ý cảnh, đột phá hóa phàm đỉnh phong. Huyền kiếm thí luyện, nam chính lần lượt tử vong, cuối cùng đột phá niết bàn, linh ngộ sinh tử ý cảnh. Không có chữ kiếm địa, linh ngộ vô thượng lớn đạo công pháp, đời thứ nhất kiếm thần bản mệnh tuyệt học, như bức rất. Phối hợp bảy sắc thần kiếm, vô địch thiên hạ. Cùng cảnh vô địch. Không chỉ có như thế, nam chính còn hiện lộ ra hỗn độn thánh thể thiên phú, giết không tha. Sau đó tới cửa tìm người, tìm sau khi tới, đều vô địch. Diễn cửa người đều bị hủ chết. Phía sau kịch bản cũng rất như bức. Cái này là trước kia nơi này Côn Lôn Tiên Cung đại cương. Phía sau đại cương là nam chính thành công lợi dụng đùi ngự yên thi thể đem Liễu Niệm Từ dung hợp, nữ đế thành công còn sống sót, đồng thời cùng nam chính song tu luyện đoàn tụ đại pháp. Cuối cùng, đột phá tiên nhân cảnh giới. Bọn hắn trở về Đại Càn hoàng triều, đạt được kiếm môn đệ tử duy trì, bình định thiên hạ. Mà Tạ vẫn cũng tìm được nữ nhi Tạ Linh Âm, cùng thánh nữ cùng một chỗ, đến chết cũng không đổi. Bất quá, nữ đế cùng thánh nữ tính không ra, hai người các ở các, lẫn nhau ăn đối phương giấm. Tạ vẫn cũng tìm được thần hoàng công chúa, cho thấy tâm ý. Đến tiếp sau kết cục đại đoàn viên. Viết tới cái này thật nước mắt chảy xuống, quá chậm, thật rất xin lỗi đại gia, không có viết xong liền kết thúc. Nhưng ta cũng nghĩ viết tới trăm vạn, đến tiếp sau địa đồ đều phát triển, còn có thiên đỉnh thế lực khác không có viết, sách thành mỗi ngày 200-300 lượng, cũng liền 2-3 nguyên, khái niệm gì? Một ngày vị trí thu nhập. Nghĩa nó, trời sập. Thật không có tí sức lực nào, một chút động lực đều không có. Cuối cùng chỉ có thể viết đại đoàn viên kịch bản, kết cục. Thật rất xin lỗi nhìn đến đây độc giả, tác giả tự ti mặc cảm, thật xin lỗi, sách mới cũng bị vùi dập giữa chợ, ai khó kéo căng. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian a, tác giả mệt mỏi. Lần nữa nói tiếng xin lỗi. Thật xin lỗi. Đến tiếp sau có thể sẽ viết phiên ngoại, tiếp tục viết điểm phản hồi cho đại gia. Cũng coi là đền bù một chút xin lỗi. Cuối cùng, thật xin lỗi. Hoàn tất rồi.